Gia đình con sửa nhà năm 2023, khi ấy chồng con 61 tuổi. Con có nhờ thầy cúng và đứng tên hộ. Nhưng lúc làm xong, thầy ấy bảo không cần bản giao, mua bán gì vì nhà sửa vẫn đang ở. Nhà con sửa chuyển ban thờ tổ tiên sang phòng thờ mới, trước liền phòng thờ cũ. Để phòng cũ, gia đình con sử dụng cho các cháu học và ngủ. Từ khi sửa nhà đến nay, con thấy gia đình con gặp một số vấn đề. Con trai con đi đá bóng đứt dây chằng khớp gối. Con dâu con bị ca tuyến giáp. Cả hai cháu đều mổ và đã ổn định bình thường. Năm 2023, đầu năm 2024, đến năm nay, con trai con lại bị đứt lại dây chằng. Con dâu con lại bị trượt cầu thang ở công ty, bị gãy chân. Cháu nội con mới 6 tuổi học ở phòng thờ cũ, tức là phòng thờ cũ ngày xưa đó. Nhiều lúc cháu ương bướng nói không nghe, phản ứng như không phải cháu, gia đình hao tốn tiền của. Con cũng thấy hoang mang không hiểu vì sao. Con kính nhờ thầy chỉ bảo giúp con xem con phải làm gì để gia đình con được bình an ạ. Phòng thờ cũ nhà con có phải làm gì không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy nhiều ạ. Con kính chúc thầy mạnh khỏe để giúp đỡ chúng con tu hành ngày một tinh tiến ạ. Xin thưa các quý vị, rất nhiều gia đình, kể cả có các Phật tử, bây giờ sửa nhà, sửa cửa, đổi phòng thờ, nhưng mà lại sai với cái đạo hiếu, sai với cái phong tục tập quán thờ kính tổ tiên của đất nước chúng ta, văn hóa Việt Nam chúng ta. Ý nghĩa như thế nào mà thầy lại nói thế? Thầy xin giải thích như thế này. Có một số gia đình thiện nam tín nữ cũng như Phật tử chúng ta cũng có. Trước đây có cái nhà hai vợ chồng, hai đứa con chẳng hạn thì nó đủ phòng, đủ xá rồi. Nhưng bây giờ con trai hoặc con gái thì lấy vợ, lấy chồng, sinh cháu nội hoặc cháu ngoại, ở cùng ông bà bố mẹ hoặc ở riêng, nhưng mà muốn có phòng cho các con các cháu nó về đông đúc ngày dỗ, ngày Tết, những ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật cuối tuần vân vân chẳng hạn, thì cái phòng thờ lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ thần linh thổ địa trước đây là ở cái nơi cái phòng chính giữa, hoặc là cái phòng rất trang nghiêm đẹp đẽ. Nhưng khi gia đình có thêm người muốn tăng thêm cái phòng ở, chúng ta làm ra một cái phòng nhỏ nhỏ khác, hoặc chuyển cái chỗ thờ ra một cái nơi nó bé hơn, nó chật chội hơn, hoặc thậm chí là có những gia đình để ngay dưới chân cầu thang luôn. Mấy năm trước thầy có đi đến giúp cho một cái gia đình, nói là mấy năm thì cũng không đúng, nó phải đến hơn chục năm rồi, từ năm 2013-14 gì đó. Phật tử đó cũng lên chùa cũng khá lâu rồi, thuần thành. Nhưng mà không hiểu làm sao khi mà cưới vợ về cho con trai một cái phòng thờ ngày xưa, cũng chẳng nói gì với thầy cả. Cái phòng thờ ngày xưa đó, ở trên tầng 2, nhà có 2 tầng thôi, ở trên tầng 2. Thế thờ trên tầng 2 đó thì bây giờ cũng chưa có điều kiện để làm cái phòng riêng cho con ở. Cho nên cái phòng thờ đó nó to, nó đẹp, thì đem cái ban thờ thần linh gia tiên xuống để ngay dưới chân cầu thang của tầng 1. Và để cái phòng đó cho gì? Cho con trai và con dâu mình làm phòng cưới và ở luôn. Thế thì một thời gian bẵng đi, lâu lâu không thấy đến chùa, mà trước đó thì Phật tử này rất thuần thành. Mặc dù kinh tế gia đình nó cũng không phải là khá giả, cũng chỉ là giáo viên nghỉ hưu thôi các vị. Nhưng mà rất có tâm. Cứ lĩnh lương, ví dụ lĩnh lương một tháng và lĩnh lương 3-4 triệu thì phải cúng chùa 200 hoặc 500 nghìn gì đó để cúng phóng sinh và cúng. Ngày xưa chùa nó còn ít Phật tử đến, từ năm 2012-13 ít người đến. mà ngày khóa tu nào và cứ nửa tháng Phật tử lại lên, cứ đều đều như thế thì bắn đi một thời gian không thấy đâu, nó phải đến cả năm trời không thấy lên, mà cũng không thấy điện thoại, không thấy gì cả. Thế là lâu lâu một cái khoảng năm, hơn năm trời, thầy nghĩ phải hơn năm, cái năm đó nó phải sang hình như tận năm 14, 15, cái năm mà thầy đang hội tập bộ kinh Địa Tạng vẫn chưa hội tập xong, hình như khoảng năm 14, lúc đó là vẫn còn ở trên nhà tổ, đúng rồi, 2015 là làm đại tượng thì mới dỡ, tháo dỡ nhà thờ tổ. Đó thầy còn ở nhà thờ tổ thì nhớ Phật tử đó đến, bắt đầu mới thấy nó tiểu tụy, thấy nó cái bà này lâu rồi không thấy đâu, không thấy lên chùa, dạo này làm sao mà nhìn nó tóc bạc mà già nhanh chứ. Cụ mới khóc mới nói là phải thầy cứu con với. Thế thì phải làm sao? Từ khi con cưới con dâu về không biết thế nào, gia đình nhà con nó lục đục, nó ốm đau, thằng con nhà con đấy đi từ cầu thang xuống thì gã thì không chỉ gãy một chân mà gãy cả hai chân, bây giờ phải ngồi xe lăn, đang đi làm thì không đi làm được nữa. Đứa con dâu thì nó sảy thai đến 2-3 lần rồi, cứ tháng 2 tháng nó lại sảy thai, cho nên gia đình bây giờ kinh tế và mọi cái nó kiệt quỵ, con ở nhà chăm con, giờ thằng con nhà con nó gãy cả hai chân, nó phải đi xe lăn, mổ một lần rồi nó vẫn chưa đi được, bác sĩ bảo phải 6 tháng mới được đi tháo khớp tháo gì đấy, cho nên con phải ở nhà chăm nó. Thế tôi mới hỏi làm sao mà đến nỗi mức độ như thế. Con trai thì gãy cầu, ngã cầu thang, cái cầu thang nhà của vị đấy nhá, ngã cầu thang thế nào mà gãy cả hai chân. Rồi vợ thì sảy thai đến mấy lần, mà trước đây bà ấy hay làm phúc thế cơ mà, tháng nào cũng lên chùa ít nhất là phải 2 lần. Mà tiền lương thì không nhiều nhưng mà rất có tâm, mặc dù chỉ cúng 200.000, 500.000 thôi, nhưng mà tiền lương người ta có 3-4 triệu bạc mà người ta cúng đến gì đến 10-15%, 20% để làm phóng sinh với làm việc Phật sự ở chùa như thế, đó là có tâm còn gì nữa. Thế tôi hỏi thế làm sao mà lại đến nỗi thế. Thế bà mới nói sơ. Thế thì tôi mới bảo là, bà ấy bảo là thì tôi thì thầy ăn mày, thầy cũng là thầy đi xuống họp ở dưới Hà Nội rồi thì ghé qua nhà con thầy giúp cho con xem là nhà con như thế nào. Thế cái nhân duyên thì thôi mà thầy bảo thì thôi, thế thì ngày mai ngày kia thì đó thầy có việc đi ra chùa Vạn Niên thì ghé qua một tí. Thế thì nhà vị ấy ở gần gần chỗ cái gì cầu Giấy, cái gì ban trong cầu Giấy, nó là cái gì bên trên cầu Giấy, nó giữa cầu Giấy với ngã tư Sở, đó là cái gì mấy con phố thì mình chẳng rõ lắm nữa, mình nhớ, nhưng nó trừ cái khu vực cầu Giấy vào cái khu vực ngã tư Sở là giữa cái đoạn đấy, trên cái trục đường ấy. Thế mình đến mình đến nhà thăm xem nhà thì bảo tại sao mà cái ban thờ lại để dưới chân gầm cầu thang như thế này. Thế bà mới bảo là bạch thầy, nhà con nó chật cho nên khi cưới con nhà con thì con xin các cụ con thỉnh con để xuống dưới này để lấy cái phòng thờ trước đây để cho vợ chồng nhà nó ở. Thì mình bảo thôi chết cha rồi còn gì nữa. Cái chỗ thờ cúng thần linh tổ tiên nhà mình, mà cái nhà đó là nhà các cụ để lại cho, nhà ở đó cũng phải hàng trăm năm rồi, mấy đời ở đó rồi, từ ông cụ nội ở đó, ông cụ cố ở đó rồi truyền cho ông bố chồng và đến chồng của cô ấy, thế là ít nhất là 3 đời rồi, phải trăm năm, hơn trăm năm rồi. Đấy, cái nhà cổ. Thế mà lại bây giờ thờ thế thì thầy mới bảo là nghĩ thế này thì không được rồi. Thôi, bây giờ thế này này, bảo cố gắng vay mượn thế nào đó, cơi nới lên một cái gian nhỏ nhỏ bên cạnh. Thì nhà cũng rộng, nhà khá là rộng, nhà phải đến 60-70 mét, 2 tầng. Và cơi nới lên để hoặc là chuyển chỗ thờ lên chỗ mới, hoặc là gì trả lại cái chỗ thờ và cái chỗ cũ, chuyển cái chỗ ở các cháu nó sang đằng sau, cơi nới lên một tầng tum nữa, các cháu nó sang đằng sau, mà ở đằng trước này mặt tiền này nơi thờ, gian thờ các cụ thờ từ ngày xưa rồi, bây giờ chuyển lại mặt thờ. Thế là cũng nghe thầy chuyển cái ban thờ, cơi nới mất khoảng độ tháng hơn tháng thì đó, xong rồi xong. Bắt đầu thì ngày đó thì thầy cũng nhàn việc, việc nó chưa có nhiều, các Phật tử chưa có nhiều, việc nó chưa có nhiều, việc giáo hội cũng chưa làm nhiều. Cho nên thầy xong thầy tranh thủ xuống làm lễ trấn trạch an vị bát hương lại cho. Hay lễ xong một cái thì mấy tháng sau con trai đi tháo nẹp và may mắn làm sao nó lại không bị dị tật, nó lại đi lại được bình thường. Mà cái tin vui tiếp theo nữa, thế là con dâu này thì có thai và sinh đôi, một trai một gái một lúc luôn cả hai đứa. Sướng. Đấy. Ta từ đó thì cũng thỉnh thoảng vẫn đến chùa đấy, cũng vẫn đến chùa, nhưng mà không theo đạo tràng, vì Phật tử đó giáo viên nghỉ hưu rồi, đi lễ thôi chứ không theo đạo tràng mà vẫn lên. Tết thì thầy vẫn lên, thấy thỉnh thoảng vẫn lên. Thầy như năm ngoái vẫn thấy lên cúng dường một pho tượng Địa Tạng năm ngoái, vẫn thấy lên. Đấy. Xin thưa các quý vị, cái việc thờ phụng ấy, chúng ta đừng có nghĩ rằng cái nơi trang trọng, cái nơi đẹp đẽ nhất là phải để chủ nhà ở, để con trai ở, để con gái ở, để cháu nội ở, cháu ngoại ở. Mà cái nơi trang trọng là phải lễ kính gì? Thần linh, thổ địa, ông bà, tổ tiên nhà mình trước tiên. Đó mới gọi là thể hiện trọn cái tâm, cái lòng của con, của cháu đối với ông bà, tổ tiên sinh ra, cha mẹ mình sinh ra, ông bà nội, ông bà ngoại mình sinh ra, các cụ, các cố, các cằm ngày xưa. Nói như thế chúng ta có hiểu không? Đấy. Chứ đừng có để các cụ một cái góc, để vào một cái nơi nào đó gọi là có thờ là được. Xin thưa các quý vị, ai mà nghĩ như thế, ai mà nhà nào mà như thế chả ra cái gì đâu. Lục đà lục đục. Cho dù của cải có giàu có nhất thời đấy, nhưng mà con cái cháu chắt nó hư hỏng hết đấy mà. Vào cửa trước ra cửa sau hết đấy mà. Ông bà bố mẹ làm nhon nhắp thì cháu chắt sao nó phá hết mà. Đó, cho nên cái chỗ thờ phụng nó phải chọn cái nơi nó trang nghiêm nhất ở trong gia đình nhà mình. Mình là con cháu cơ mà. Đối với gia tiên, tiền tổ của chúng ta, mà chúng ta coi như là gì? Coi như đứa ở, cho vào một cái xó, cái xỉnh để dưới chân cầu thang như thế, thì làm sao mà các cụ có thể lấy được đạo lý làm người làm sao? Đấy. Cho nên các vị theo Phật Pháp phải lưu tâm cho thầy cái vấn đề thờ phụng này. Cái chỗ trang trọng, trong gia đình chúng ta chọn cái chỗ trang trọng, muốn cho gia đình được hưng vượng, được cát bảo bình an, được hưng thịnh lâu dài, thì phải cái nơi tốt nhất, cái nơi đẹp nhất, nơi trang trọng nhất, nên là cái nơi đặt ban thờ thần linh và tổ tiên nhà mình. Nếu thờ Phật được, nếu là Phật tử thờ Phật được nữa, trong phòng thờ thì càng tốt. Thì phải lựa chọn cái đó để mình làm cái nơi lễ kính tổ tiên là cái số một. Thì những cái gia đình đó sẽ được phúc lâu dài. Thậm chí không chỉ đời mình mà đến đời con, đời cháu, đời chắc, đời chút, đời chít sau này á, mà vẫn duy trì được cái đó thì nó vẫn còn được hưởng cái gì? Cái cộng phúc lâu dài của tổ tiên gia trì ban cho ấy. Xin thưa các quý vị. Cho nên trường hợp Phật tử này, thầy khuyên là về xem lại cái chỗ thờ phụng đi. Xem lại đi. Nếu mà cái chỗ thờ mà chuyển cái phòng học cho cháu nhà mình á, mà cái nơi thờ mới bây giờ cái phòng nó bé bé, nó xấu xấu, chuyển cái nơi thờ các cụ sang nơi xấu mà cho cái nơi đẹp, nơi thờ trước đây để cho gì, cho cháu nhà mình á, thì không hỏng mới là lạ. Về xem lại cái chỗ thờ. Trừ trường hợp mà cái chỗ gì, cái chỗ mới chúng ta làm trang nghiêm hơn, đẹp hơn, thoáng hơn, đẹp hơn. Mình nói nôm na là nó phải trang nghiêm hơn, đẹp đẽ hơn, và các thứ đó thì nó thì mới có thể khả dĩ chấp nhận được. Thỉnh các cụ đến cái chỗ trang nghiêm hơn, đẹp đẽ hơn thì được. Nhưng mà làm mà để cái chỗ xấu hơn, ngóc ngách hơn, tối tăm hơn, nhỏ bé hơn như thế, là để nhượng lại cái chỗ đẹp cho con, cho cháu ăn ở học hành sung sướng thì hỏng rồi đấy. Đi xuống là đúng đấy. Nhớ lại cái điều đó cho thầy.